Thưa, có một hôm tôi đi dạy học về và thông thường buổi tối á, trên con đường về đèn của thành phố rất là đẹp. Từ trên đồi nhìn xuống cả một rừng đèn, và cái điều ngạc nhiên đó là trên cái đồi nó có những cái cột khói trắng như thế này, nó lên rất là cao. Rồi có những kỳ đi dạy đi về vào buổi sáng, khói trắng nó lên nghi ngút ở trên đầu. Mình cứ tưởng đó là những cái hãng xưởng gì. Tới chiều hỏi cái đứa đệ tử nó chở mình đi đi lên đi về, nó nói thưa thầy đó là cái lò thiêu của thầy gần cái thành phố đó. Mà tôi hỏi chứ thông thường thì cái lò thiêu đó nó hoạt động liên tục cả ngày đêm vậy hả? Nó nói thưa thầy cả ngày cả đêm, người ta phải sắp hàng, người ta đợi, và có khi phải xin trước cả chừng một tuần mới có chỗ. Và thưa đại chúng là rải rác ở trên những cái miền Nam Cali nó nhiều cái lò thiêu á. Có một lần tôi cũng đi đưa một Phật tử đi vô lò thiêu, rồi khi mà mình đẩy cái hòm của người thân mình đi vô rồi đóng nắp lại rồi, thì cái người thân nhất của người mất đó bấm công tắc điện, và thông thường phải bấm ba cái công tắc và bấm ba lần. Rồi sau đó thì lửa điện nó bừng lên, thì tôi hỏi thử là chừng bao nhiêu phút thì hình hài con người ta ra tro. Họ nói thưa thầy chừng 30 phút. Và thưa đại chúng là đối với đời sống của con người không có cái gì quý bằng hình hài của ta cả. Và mình thử hình dung là cái cột khói trắng kia nó nghi ngút suốt cả ngày đêm, nó đốt không biết bao nhiêu hình hài con người. Đời sống mình nếu tính ra từ cái lúc mình có mặt trên trần gian cho tới mình biến thành những làn khói trắng bay vào bầu trời, trong khoảng thời gian đó được gọi là sự sống ấy. Nếu mình trở nặng một đời người bằng cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương, cái lo âu, cái sầu muộn, cuối cùng cuộc đời mình sẽ phải tội nghiệp. Đời người nào cũng thế cả, lao sao trong nhân gian vài mươi năm rồi chấm dứt trong một năm mồ, hoặc chấm dứt bằng một làn khói trắng mỏng manh bay trên bầu trời, rất là tội. Và cái điều này thưa đại chúng là nếu các vị có một cái chút công phu quán chiếu thì các vị thấy là đời người ai cũng như ai. Chúng ta đến trần gian này nó rất là ngắn ngủi. Những cái điều mình gây phiền muộn cho chính mình, gây phiền muộn cho người chung quanh, có khi mình tưởng chừng như ghê gớm lắm, mình không biết rằng rồi ai cũng thu gặt một cái kết quả giống như nhau. Đó là biến thành tro bụi bay trong rớt rơi trên mặt đất này, biến thành khói trắng tan mất trong bầu trời. Và nếu đời người được tính bằng từ lúc nằm đôi cho tới thành tro bụi, được gọi là một đời người có mặt trên nhân gian không thành đạt được cái gì, thì rất là tội nghiệp cho một kiếp nhân sinh. Cho nên cái điều đầu tiên ta nên ý thức rằng có được một mảnh hình hài, có được một đời sống, mình đừng để cho nó đi vào cái cõi vô thường một cách tội nghiệp như vậy. Điều thứ nhất là anh hứa với lòng rằng trong một khoảng thời gian ngắn của kiếp sinh linh, mình phải làm gì đó để thành đạt được cái thiện nghiệp cho chính đời sống của mỗi người, nó rất là cần. Các vị thử hình dung là cả một đời mình vất vả, tất cả ngược xuôi, mình tạo bao nhiêu điều, những cái ân oán, những cái muộn phiền, những cái lo âu, những cái tính toán, rồi cuối cùng cái sự ra đi của mình để lại những cái của cải đó chưa chắc gì người thân mình hưởng được. Thưa các vị, có những người họ tính toán giỏi hơn ta rất là nhiều, họ mưu đồ rất là lớn, mong rằng cái sự nghiệp của họ nó bền lâu vô cùng, ấy vậy mà đời của họ vừa nằm xuống, xác thân chưa có nguội thì con cái phá của tan nát. Có những vị hoàng đế họ chinh đông phạt bắc, họ không ngần ngại dẫm đạp trên những cái sinh mạng của sinh linh triệu triệu con người, thế mà rồi cái đời sống của họ xây dựng cái ngôi vua của họ rất là ngắn ngủi. Thế thì đời sống của ta bỏ tất cả những cái công sức, ta không nể hà gì tạo bao nhiêu ác nghiệp, dành lại những cái của tiền sự nghiệp vật chất cho con cái chúng ta, Nhưng mà thưa các vị, tất cả những cái ấy nó rất là phù du. Có khi mình cực nhọc vất vả vô cùng để lại cho con. Thế mà xác thân mình chưa nguội, con nó đã phá của. Có khi trong một vài năm thôi, của cải nó biến thành tro bụi. Cho nên, người thông minh nhất trong cuộc đời này, trong một khoảng thời gian rất là ngắn của thọ mạng, ta làm mọi thứ, nhưng mà chắc chắn một điều là ta phải làm được, đó là tạo được cái thiện nghiệp cho chính ta. Mình đến rồi mình đi, mình không mang đem được cái gì cả. Chỉ có cái nghiệp lành hay là nghiệp không lành của các vị mang theo các vị mà thôi. Và nếu mà mình vững về, thì thưa đại chúng là 50 năm, 70 năm trong nhân gian, mình tạo không biết bao nhiêu là cái nghiệp, nghiệp sát sanh, nghiệp gieo rắc phiền muộn, khổ đau cho bao người, gieo rắc cho người ngoài, gieo rắc cho người thân, tạo nên bao nhiêu cái nỗi niềm cay đắng cho bao người. Thú thật là chưa hề có một cái sự việc gì gieo mà không gặt cả. Tức là đạo Phật cái điều đầu tiên đặt căn bản trên nền tảng của nhân quả, chưa hề có cái hạt nhân nào gieo mà không có quả. Cho nên các vị hãy nhìn lại kiếp sống của mình để trân quý từng ngày của cuộc đời, đừng gây nên lỗi lầm mà phải tạo thiện nghiệp cho mình từng ngày để cho đời sống mình nó đầy thiện nghiệp. Đó là cái bước thông minh thứ nhất của người tu Phật. Bằng không như thế thì thưa các vị, càng già tâm thức của ta nó càng chìm ngập trong những cái tập nghiệp của quá khứ, mình muốn chuyển không chuyển được. Thông thường trẻ mình chuyển được nghiệp rất là dễ, tâm thức mình nó rất là rộng, rất là thoáng, có thể tiếp nhận được những cái điều hay lẽ phải của người khác rất là nhẹ nhàng. Thế nhưng mà càng già, tâm thức của mình nó càng cô cứng lại, cái sự cố chấp của mình nó càng nặng nề, cho nên khó có cơ hội để chuyển hóa thân tâm. Ngay lúc bây giờ hiểu được Phật Pháp, nếm được một chút hương vị chánh Pháp, thì ta phải trân quý từng ngày sống của mình, hứa với lòng rằng một ngày có mặt trên nhân gian, không để phí phạm. Một ngày có mặt trong cuộc đời, không có gieo rắc những nỗi niềm, sầu hận, bất an, buồn phiền cho bất cứ ai. Nói một lời, mình phải hứa với lòng là lời đó nó đem tới sự an bình, hòa ái, yêu thương cho người. Không có nói một lời gây tổn thương phiền muộn cho ai. Đó là cái cách mình sử dụng miệng mình một cách tốt, tốt đẹp. Rồi một ý nghĩ khởi lên trong tâm thức của các vị, mình đừng bao giờ có một ý nghĩ bất thiện về người. Tại vì thường tâm thức mình đã nghĩ thế nào thì sớm muộn gì nó cũng biểu hiện ra miệng, ra hành động của mình như thế ấy. Chưa hề có lòng nghĩ lành mà miệng nói dữ. Cũng như vậy, chưa hề có một tâm thức nào nó chất đầy phiền muộn đắng cay mà nó nói một lời dịu ngọt dễ thương. Cho nên hãy tu tập ngay trong ý nghĩ, làm thế nào mỗi ý nghĩ nghĩ về người nên nghĩ cái tốt đẹp nhất về người. Đó là cái điều ta phải thực tập trong cuộc sống hiện tại. Bằng không thì thưa các vị, đợi đến lúc mình trở thành cái làn khói trắng mỏng manh bay trên bầu trời, lúc đó các vị muốn nghĩ một việc lành không được, các vị muốn làm một thiện hạnh không được. Lúc đó thưa, nó quá muộn cho cuộc đời chúng ta. Cho nên người thông minh hãy chuẩn bị cái việc thiện ngay lúc ta còn khỏe mạnh, ngay bây giờ. Và nhớ rằng không có cái gì mất đi cả. Nói một lời lành, nghĩ một việc lành, làm một việc đẹp đẽ chưa bao giờ mất. Và chắc chắn một điều là quà tặng của nó sẽ đến với các vị thôi. Cuộc đời này rất là công bằng, nhân quả rất là công bằng. Không ai trốn được cái lưới của sự nhân quả cả. Mình đừng tưởng mình gieo một cái nỗi niềm phiền muộn cho người, rồi người sẽ trả lại cho mình một cái nỗi niềm phiền muộn như thế. Thưa không, một nỗi niềm phiền muộn gieo nơi người, ta gặt lại một cái kết quả rất là đắng cay, gấp nhiều lần cái phiền muộn mình đã gây. Cho nên thưa các vị, người hãy cẩn trọng về vấn đề gieo nghiệp thiện để gặt được cái kết quả lành. Đó là cái bước rất là cạn của người tu Phật chúng ta phải thực tập cho được. Cái bước thứ hai, thưa đại chúng, là nếu chúng ta có cái dịp chứng kiến cái chết của người thân, chúng ta có cái dịp đưa xác người thân của mình vào những cái lò thiêu. Mình thử đứng trầm tư trước cái cửa lò thiêu, rồi mình thử hình dung là nếu cái người nằm ở trong cái áo quan kia không phải là người thân của mình, mà chính là mình vô nằm trong đó, và người ta đẩy vô cái lò thiêu, người ta đóng cửa lại và người ta bấm nút, thì các vị thử nghĩ cho mình còn cái gì. Tôi không biết là có đủ gan để quán chiếu về đời sống của mình như thế hay không. Riêng tôi thì tôi đã có những lần làm thử như vậy. Tức là không phải mình nằm trong cái lò thiêu để làm thử đâu, mà mình đứng tần ngần ở trước cái cửa lò thiêu, vịn tay vào cái vách cửa và nhìn thăm thẳm bên trong cái lò thiêu á, và hình dung rằng mình đang nằm trong đó, và thử hỏi là khi mình nằm trong đó rồi còn cái gì để giận, còn cái gì để buồn, còn cái gì để lo âu, để phiền muộn, để tức tối, để trách phiền ai không? Thưa không. Chắc chắn một điều là thưa các vị, sẽ có lúc ta nằm trong đó, không ai tránh được. Và sẽ có lúc, nếu không phải ở trên đất nước Hoa Kỳ mà ở trên đất nước Việt Nam này, thì sẽ có lúc ta nằm trong 6 tấm ván như thế và được người ta vùi dập ở dưới lòng đất sâu kia. Ai cũng vậy cả, sẽ có lúc mình như thế. Người thân ta đã ra đi, ông bà ta quá khứ đã như vậy, ta cũng sẽ như vậy. Và khi có những cái nỗi niềm buồn giận, bất an, giận tức, sầu muộn đối với bất cứ ai, hay là thù hận ai, các vị thử hình dung là người mình ghét hay là người mình thương, rồi sẽ như thế, rồi ta sẽ như thế. Thì tự nhiên tâm thức của các vị nó sẽ lắng lại, yên bình lại, tỉnh tại lại, và mình rũ bỏ hết tất cả những cái lo âu phiền muộn một cách rất là nhẹ nhàng. Chắc như vậy thôi. Có những cái giận mà ta tưởng chừng như ghê gớm lắm, ta không thể bỏ được. Có những cái thù hận ta tưởng chừng như là cả một đời ta không thể xa lìa được. Thế nhưng mà các vị chỉ cần quán chiếu như vậy, thử hình dung rằng mình đang nằm trong lò thiêu, thế thì còn gì nữa đâu mà giận. Mình đang nằm thì mình không thể giận ai được. Và cái người mình giận, họ đang nằm ở trong lò thiêu, thì lúc bấy giờ, thưa, dù có cái nỗi niềm căm phẫn đến 9 xe 10 vàng, ta cũng không thể căm phẫn được người kia. Và ai cũng sẽ có một phút nằm trong đó. Thế thì các vị sẽ giải trừ được tất cả những cái ưu tư phiền muộn của lòng rất là nhẹ. Đó là bước thứ hai. Và thưa, điều này nó không có gì xa vời đối với đời sống con người cả. Ai rồi cũng thế thôi. Ai thì cũng đi vào cái ngưỡng cửa đó thôi. Cho nên xin các vị nhớ cho là mỗi lần mình buồn, mỗi lần mình giận, mỗi lần mình tức tối, mỗi lần mình bất an bất cứ ai, hãy thử hình dung là hoặc người đó hoặc chính ta chạm tay vào vách hòm, chạm tay vào cái chết, đang là người đã chết. Thế thì tất cả những cái nỗi niềm phiền muộn bất an tự nhiên nó rơi rụng rất là nhẹ. Có một lần tôi đi đám của bố một người bạn xuống cái vùng Thanh Lý. Ông cụ đó cũng khá thọ, chắc 90 à. Các người con của ông đa phần là thầy cô giáo cả. Tới chừng đưa ông cụ lên một cái đồi, và cái nghĩa trang đó nó rất là gần biển. Vào buổi chiều, nắng thì vàng, gió biển thì nó rất là lạnh. Và những người con trai lớn đó, họ đọc một cái điếu văn. Thực ra họ đọc sơ lược về tiểu sử ông cụ, là đời sống một nhà giáo rất là thanh bạch. Và cái câu cuối cùng anh chàng đó anh nói làm cho mọi người đều cảm động và chảy nước mắt. Anh nói là bố à, trời ở đây rất là lạnh, chúng con chia tay với bố nơi này, bố nằm nơi này có lạnh hay không? Đưa người cha mình ra nghĩa trang, ông nằm ở đó, chúng ta khóc rất là nhiều, thế nhưng rồi ta cũng phải về nhà. Cái người bố ta nằm lại nghĩa trang, chịu cái gió, chịu cái lạnh của biển khơi, và đêm tối não nùng nó về. Thưa các vị, thử hình dung, nếu ấy là người thân của ta, thì cái nỗi niềm buồn nó lớn đến độ nào? Ví dụ như người thân của các vị giận họ ghê gớm lắm, nhưng mà sẽ có lúc họ nằm dưới đáy mồ sâu, họ chịu cái lạnh của đêm đen như thế, thế thì cái hờn, cái giận của các vị bay đi mất. Rồi một cái ví dụ thêm nữa để ta có thể hình dung được cái vô thường nó đến mỗi đời người. Người ta có một câu là đàn ông thì đi biển có đôi, đàn bà thì đi biển mồ côi một mình. Thế nhưng mà trong cái mồ côi của người đàn bà sinh con đó, nó vẫn còn có những bạn đồng hành. Tại sao? Thưa các vị, còn có những người thân bên cạnh chăm sóc, còn có những người bác sĩ vỗ về. Thế nhưng mà cái con đường cô quạnh nhất của một đời người, dù đó là đàn ông hay đàn bà, đó là cái con đường cô quạnh của thần thức rời hài này, đi vào một cái đêm đen rất mênh mông. Ta không biết ta đi về nơi nào, ta không biết ta rớt về chỗ nào. Và cái điều này ai cũng sẽ đến cả. Rồi chúng ta phải nếm nó thôi. Thế thì khi hình dung được điều này, các vị dễ dàng giải trừ được tất cả những cái phiền muộn của lòng, và các vị hướng tâm về cái con đường thiện lành để tu tập. Thì chắc chắn một điều là người nào cũng thế, khi mình nghĩ về điều này thì tự nhiên lòng mình sẽ cảm thấy rất là thanh thản. Mình nghĩ về điều này, tự nhiên lòng mình sẽ buông hết những cái buồn, những cái giận, những cái tức tối bất an rất là dễ. Và khi nào mình thấy lòng mình mà nó tham, ham muốn, lửa nó cháy ngùn ngục, mình chỉ cần nghĩ về điều này thôi thì cái tham nó cũng nhẹ nữa. Khi nào mà các vị cảm thấy lòng mình nó rất là ham không? Nó rất là thích thú, rất là mong muốn được cái nọ, được cái kia, nó cháy bỏng trong tâm thức của các vị không? Đôi khi mình cảm thấy là mình thua thiệt người này, thua thiệt người kia, cảm thấy là mình muốn phải phấn đấu để có thể hơn người nọ, để nở mặt nở mày, lòng mình chất đầy sự ganh tị. Thưa đại chúng, là khi nào ở lòng của các vị cái lửa của hờn giận ganh tị nó cháy bừng lên, các vị thử hình dung một điều như thế, thế thì bao nhiêu cái sự ganh tị buồn phiền tức tối của các vị nó nhẹ như khói mây, nhẹ như bay. Có một lần đó, tôi đi đại học, đến một cái chùa kia ở một cái khu cư gia, nó rất là đẹp. Buổi sáng tôi cùng với một người bạn, hai anh em ấy thả bộ vòng quanh khu chung cư. Và thưa đại chúng, là những cái khu cư gia ở trên đất nước Mỹ nó khá đẹp. Mỗi một căn nhà nó có một cái không gian rất là sang trọng, sân cỏ được chăm chút tỉ mỉ, con đường vào rất là tươm tắt. Và buổi sáng nó rất là thanh bình, rất là yên tĩnh, không có xe cộ. Tôi rất là làm lạ, tại vì sao không thấy ai cả. Và hỏi ra thì đó là những ngày đi làm, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu là những ngày họ đầu tắt mặt tối rồi đi làm, cho nên nhà im ỉm. Và ngày thứ bảy cũng vào giờ ấy mình đi, thì mình thấy quả là có người rất là đông. Thế nhưng mà người ta dẫn nhau, người ta chất đồ lên xe, người ta lại đi tiếp. Tức là ngày thứ bảy và ngày chủ nhật thì người ta chất đồ lên xe, người ta đi chơi, người ta ra biển, người ta đi núi, người ta đi shopping, người ta đi ăn, đi uống. Và một tuần như thế thì tôi theo dõi thì tôi thấy những cái căn nhà nó rất là tội nghiệp, nó rất là buồn. Chủ nhà đi suốt, từ chồng tới vợ tới các con. Và trung bình thì buổi tối họ về nhà lau sao một chút xíu, rồi nếu mà các em bé thì nó có một cái trò chơi, cái sức hút nó rất là khủng khiếp, đó là nó lên mạng, nó chơi những cái trò chơi điện tử, chơi game. Bố mẹ nó thì về tới nhà dán mắt vô TV. Và cái điều tội tình nhất là những cái căn nhà đó rất là xinh đẹp, người ta bỏ tiền ra người ta mua bạc triệu nọ triệu kia. Thế nhưng mà họ không hề thưởng lãm được cái điều kiện tiện nghi tuyệt vời của một căn nhà 5 phòng, 7 phòng, sang trọng, đẹp đẽ, lịch sự, tiện nghi. Thế nhưng mà người ta chưa hề sử dụng một cách xứng đáng với cái điều kiện tiện nghi của ngôi nhà tặng cho họ.
họ làm vắt mồ hôi để trả tiền. Và đôi khi tôi tự hỏi không biết họ mua cái nhà để làm gì. Họ chưa hề ngồi trước thảm cỏ để thưởng lãm cái mát dịu của thảm cỏ, để nhìn ngắm trời xanh. Họ chưa hề uống một cốc nước thanh thản trên cái sofa của họ để thưởng lãm không gian đẹp đẽ một căn nhà. Đầu của họ nó luôn nghĩ về cái chuyện làm tiền. Và nếu có một phút giây nào rảnh rỗi thì họ dán mắt vào tivi theo dõi những cái chương trình của đài. Nó liên tục 5-70 cái đài nó mời gọi để đọc những cái bản thông tin quảng cáo để mua hàng sale, tức là hàng giảm giá. Và nếu có một ngày nghỉ thì họ chất lên xe, họ tìm cách vượt thoát khỏi cái căn nhà dễ thương của họ. Họ đi nơi nọ, đi nơi kia. Và đời sống của một con người từ lúc sinh ra cho tới đi vào nấm mồ là cả một chuỗi dài của sự bận rộn và lo kiếm tiền. Và thưa các vị, nếu đời sống của một con người được tính bằng cái chuyện là kiếm tiền, xài tiền, coi đó là nguồn hạnh phúc, thì quá là thiệt thòi vô cùng. Ta cứ tưởng là có được tiền là hạnh phúc. Nhưng thưa, có được tiền thì nó đẻ ra vô vàn chuyện. Thế mà con người đầu tư toàn bộ năng lượng đời sống mình để kiếm tiền, để tạo được cái điều kiện vật chất và tiện nghi. Thế rồi cái điều kiện vật chất tiện nghi nó đến với con người thì con người lại không có khả năng mà thưởng lãm cái điều kiện tiện nghi và vật chất của mình đang tạo. Không có thể ngồi để cảm thấy cái sự yên bình của một ngôi nhà. Không thưởng lãm được cái vòi nước mát chảy trong tay. Thậm chí không uống được một cốc nước yên bình nữa. Lòng nó cứ lo lắng, rối cuồn cuộn và nó bốc cháy luôn. Tức là cái sự lo âu nó luôn cồn cào, nó đốt cháy thân tâm, chưa hề có một phút giây nào lòng thanh thản cả. Có một cái cuốn sách nó dạy về thiền của Mỹ. Nó chỉ cần họa hình, nó vẽ vài câu thôi. Cái họa hình một người đàn bà. Thưa, cái đó là hình người đàn bà chứ không phải tôi muốn nói gì để xúc phạm các vị đâu nha. Một người đàn bà cầm cái cây đèn cầy trên ngực như vậy. Và đầu của cô ta không phải tóc nữa, mà đầu của cô ta là những ngọn lửa nó đang bốc lên này. Cô ta nói là tôi chỉ cần đưa ngọn đèn lên là mồi cháy đó. Có nghĩa là gì? Thưa, cái đầu này nó vận động, nó suy nghĩ, nó bốc lửa. Lửa gì? Lửa của suy nghĩ, lo âu, tính toán, buồn phiền, giận tức, bất an. Nó đang bốc cháy nữa đây. Ta thử hình dung là tất cả những cái nó cồn cào, nó đang đốt trong đầu ta, thì giống như ngọn lửa nó đang bừng lên. Chỉ cần cầm cái đèn cầy, cầm cái nến đưa lên đây là có thể mồi được cái nến rồi đó. Và các vị hãy học cái bài học này từ những cái bài giải thiền của những người Mỹ. Khi nào mà đầu mình nó lo lắng bất an, nó ưu tư, nó phiền muộn, nó tính toán đủ điều, thì các vị hãy kêu đứa bé ở trong nhà đó, con khỏi cần đốt đèn, con đem đèn tới đây, mẹ mầu giùm cho, đây nó đang có lửa nè. Và trở lại cái câu chuyện của người Mỹ, họ rời cái căn nhà họ đi chơi. Thưa đại chúng, là không phải trong cái thế giới Tây Phương, nó bị sự thúc đẩy của xã hội, nó phải lao về phía trước. Cái thế giới của đất nước chúng ta cũng như thế, ta cũng đang lao về phía trước. Ta cứ nghĩ là phải được cái này, được cái nọ, được cái kia mới có niềm vui, có hạnh phúc. Và mình thử nhìn lại một quãng đường rất là dài của đời sống mình từ bé tới giờ. Mình đi trên con đường như thế. Lúc bé thì mình vùi đầu trong cái chuyện học, chuyện hành để có được mảnh văn bằng học vị. Khi có đời sống gia đình rồi thì mình luôn so sánh với người bạn bên cạnh của mình về đời sống vật chất. Mình cố gắng mình vươn lên, chưa bao giờ mình dừng lại ngay nơi đây để thưởng lãm được đời sống yên bình của chính mình. Rồi khi có con, sự nghiệp nó tạm ổn, thế thì những cái lo lắng, ưu tư, trằn trọc và niềm khắc khoải của mình nó được đặt vào những đứa con. Con của người ta như thế đó, nó thi đậu vào trường này, trường nọ, trường kia, nó được tuyển vào trường chuyên, nó được học ngành nọ, ngành kia, kiếm ra tiền, con mình nó lẹt xẹt, nó không học ra chi. Thế thì cái khắc khoải mình nó đặt vào những đứa con. Rồi lớn lên con mình, ví thử như nó có công ăn việc làm, nó đã thành công thành danh hết, rồi các vị còn có những nỗi lo âu gì nữa không? Đâu có hết. kéo dài suốt một đời người như thế, tới chừng cái lúc mình biến thành làn khói trắng bay trên bầu trời thì quả mai mới chấm dứt mà thôi. Và thưa các vị, đông hay tây gì cũng thế. Những cái sở hữu vật chất ta có, như cái nhà, cái cửa, nó là một loại sở hữu. Nó hút đi năng lượng đời sống ta tương đối ít. Những cái sở hữu mà nó tàn phá năng lượng của đời người, nó làm cho người lo âu, phiền muộn, bất an nhiều hơn nữa, đó là sở hữu con người. Sở hữu của mình đối với người thân nó nặng vô cùng. Thưa các vị, không có một đời sống gia đình nào mà không có những cái trục trặc bên trong cả. Có một ông chồng dễ thương, ông dễ thương với mình cũng có nghĩa là ông sẽ dễ thương với mọi người, cho nên rất là sợ. Có một bà vợ cục mịch thì mình cũng rầu đời, mình chán nản, cũng bất an, cũng cảm thấy bất hạnh. Mà có một bà vợ dễ thương, ai cũng cảm thấy có cảm tình, cũng thấy dễ thương, thế thì mình cũng khốn khổ vô cùng. Mình rất là sợ mất, phải giữ gìn. Mà càng giữ gìn, càng ghen thì càng khốn đốn, càng tạo một khoảng cách giữa mình và người mình thương. Mà không ghen thì sợ mất, mà ghen thì càng mất. Không biết có phải vậy không? Thông thường là như thế. Càng sợ mất bao nhiêu người ta đã đánh mất rồi. Tại vì càng sợ mất thì cái sự giam nhốt buộc ràng của mình với người thân của mình rất là nặng nề. Mình không tặng cho người ta một cái không gian thương mà rất ư là sở hữu hả. Và không có một loài cây nào mà nó sống với một bóng cây khác mà nó trưởng thành được. Thưa các vị, cá mà mình nuôi nó cũng cần một cái không gian cần thiết để nó trưởng thành, nó lớn mà nó bơi lội. Cây nó cũng cần một cái không gian cần thiết để nó vươn cành vươn nhánh, hít thở khí trời. Con người cũng thế, mình giam nhốt cái cuộc đời người mình thương, mình bảo rằng mình thương họ, cho nên mình cực kỳ ghen, thế là mình đánh mất họ trong lúc mình quá thương. Rõ ràng là sở hữu vật chất đã khổ, mà sở hữu con người càng khổ hơn vô cùng. Thế mà chúng ta liễn cuộc đời mình vào những cái khổ, những cái trần lụy như thế, và tới cuối cùng thì thưa các vị, cái nắm chắc nhất trong bàn tay của ta, tuổi về già hay là cái tuổi mình rời hình hài này ra đi, nếu ở cái mức độ nhìn thấy được, đó là làn khói trắng mỏng manh bay trên cái ống khói của cái lò thiêu. Rồi cái nắm thật chắc của một đời người, thưa các vị, là rời hình hài này đi vào có cõi mông lung đen tối thì nghiệp lành nghiệp dữ nó theo ta thôi. Chưa hề có một người thương nào họ buộc tay với nhau, họ tự sát mà họ có thể cùng hai linh hồn thọ sanh một lần đi một hướng đâu. Không bao giờ có chuyện đó. Mỗi một người họ theo nghiệp lành nghiệp dữ họ thọ sinh khác nhau. Thế mà ta đầu tư cả một đời người cho những chuyện lo âu phiền muộn, hết sở hữu vật chất đến sở hữu con người, hết bận chuyện chồng chuyện vợ tới chuyện con tới chuyện cháu, và thưa cả một đời người mình đánh mất rất là tội nghiệp. Trong khi kiếp sống con người không phải dễ kiếm, thọ mạng mình thưa không phải là một sớm một chiều mình có được một hình hài. Mình đã trải qua ngàn vạn kiếp tử sinh trong cõi luân hồi mới có được một hình hài ấy vậy mà mình không có trân quý thọ mạng mình đầu tư thọ mạng mình trong những cái việc rất ư là tội nghiệp như thế. Cho nên các vị thử quán chiếu về đời sống của chính mình để thông minh hơn một chút trong cái cách hành xử và nuôi dưỡng chính thọ mạng này, chính sự tu tập của mình. Đó là cái điều mà người Phật tử ta phải nhìn lại để có thể vận dụng cái chút tuệ giác mà hành xử trong nhân gian. Bằng không thì cả một đời người từ lúc có mặt trên nhân gian cho tới lúc nằm trong áo quan, mình không gặt được cái gì cả, mà mình chồng chất lên tâm thức mình những cái buồn phiền giận tức bất an rất là nặng nề, để rồi rời này đi vào cõi mông lung, mình chìm rất là sâu trong cõi mịt mùng, rất là tội. Và cái điều cuối cùng mình muốn chia sẻ cùng các vị đó là điều này. Thưa đại chúng, là Đức Thế Tôn sau khi thành đạo, Ngài có dạy cho chúng ta một câu. Ngài nói là mọi sinh linh trên hành tinh này đều có cái tâm giác ngộ, đều có cái Phật tánh sẵn nơi hình này, năm uẩn này. Và rất là tội nghiệp là những chúng sanh ấy không biết quay về nhận ra cái gì là Phật của chính mình để sống, mà cứ liệng cuộc đời mình hết vào vật chất, tới vào vui buồn, hết bám chặt vào những của cải phù hư, tới bám chặt vào người mình thương, để cuối cùng chuốc lấy những cái nỗi niềm cay đắng và gây tạo không biết bao nhiêu nghiệp, để rồi nổi chìm trong cõi luân hồi. Và các vị thử nhìn cái cuộc đời của mình mà nếu không gặp Phật Pháp thì cả một đời mình nổi chìm trong những cái lĩnh vực đó mà thôi, không nổi chìm trong tham nắm vật chất thì mình nổi chìm trong những nghiệp ái luyến người thương, khổ sở với con cái, mình chưa hề nhận ra cái gì sâu hơn điều này. Trong khi đó thì Đức Thế Tôn nói là mọi sinh linh trên hành tinh này đều có cái tự tánh Phật sáng ngời bất động. Tự tánh Phật này nó không dính gì với những cái phiền não khổ đau, ưu tư phiền muộn của đời người cả. Nếu khéo quay về nhận ra được cái Phật tánh ấy thì sống giữa đời thường này, sống giữa cái phiền muộn bao giây này, người đó vẫn như một đóa hoa sen nở tinh khiết, không dính một chút nước nào cả. Đức Thế Tôn được ví là một hoa sen. Và thiền sư Ngộ Ấn của Việt Nam có mấy câu thơ đó: Ngọc phần sơn thượng sắc thường nhuận, liên phát lô trung thấp vị càng. Cái viên ngọc kia nó trên núi, cả một núi rừng cháy rừng rực, thế mà viên ngọc bích đó, nó không có bị sạm màu, nó không mất đi cái màu biếc của nó. Và cái đó hoa sen đó nó nở ra giữa cái lò lửa cháy rừng rực, thế nhưng mà đó hoa sen nó vẫn tươi mát, hương sắc vẫn đậm đà, chưa héo. Và nếu mà chúng ta tụng kinh Pháp Hoa từng ngày thì ta cũng có thể nhận ra những cái điều này. Và cái điều mình trở lại đây là thế này: thưa đại chúng, là nếu mình liệng cuộc đời mình vào vật chất phù hư thì mình khổ vì những cái mất còn của vật chất. Nếu mình liệng cuộc đời mình gắn chặt vào người mình thương thì mình cũng khổ lụy vì người mình thương. Rồi nếu mình liệng cuộc đời mình cho cái hình hài vô thường tứ đại này, mình thấy hình hài này là mình, thế thì những cái vui, những cái buồn, những cái hờn, những cái ganh tị nhỏ nhoi phiền muộn, nó cũng tùy theo hình hài mình mà nó sinh khởi. Ta chấp ta là thân này thì nó nhiều nỗi khổ nó phát sinh. Chưa có một loài động vật nào nó đứng cạnh một cái con vật khác mà nó ưỡn ngực nó nói tao đẹp hơn mi. Và cũng chưa hề có một cái bệnh viện nào chữa trị bệnh tâm thần cho những loài động vật. Chỉ có những loài người mới khổ não vì cái chuyện thấp cao, mập, ốm, mũi xẹp, mũi cao. Thưa không có loài vật nào mà nó xè đuôi ra, nó nói đuôi tao dài hơn đuôi mi, đuôi tao đẹp hơn, thưa không có. Chỉ có con người rất là khổ. Cho nên chấp hình hài, thưa, rõ ràng là tự mình chuốc lấy phiền não rất là tội nghiệp. Trong khi hình hài ta đến và đi, sinh và diệt rất là vô thường. Thưa đại chúng, là nếu mình nhìn kỹ lại thì các vị thấy là chưa có một hình hài người nào giống với người nào. Nếu chưa có một cái vân tay của ai giống với một vân tay ai, thế thì cũng sẽ không có một con người nào giống con người nào cả. Tạo hóa tạo ra mỗi con người, xong rồi Ngài quỷ đi cái khuôn. Cho nên ta phải thấy tự hào về đời sống của chính ta. Không ai giống ta có nghĩa là ta là độc nhất. Nếu mình làm được cái điều đó thì ở mức độ cạn nhất mình thấy mình không có tủi thân, không có mặc cảm, không có đắng cay. Và mình cũng không cần ganh tị với ai, mình không cần kiêu ngạo với ai. Mình là mình thôi à. Mình không cảm thấy xấu hổ, không cảm thấy buồn tủi. Và ngay cái mức độ rất là cạn, mình không chấp thân thôi, là mình đã loại trừ biết bao nhiêu nỗi khổ của thân do chấp thân đem đến. Mức độ sâu hơn, thưa các vị, những cái mà ta chấp chặt vào, ta lưu trữ nó vào hồ sơ để lâu lâu mình mời mọc nó về để gặm nhấm lòng mình, là những cái buồn vui của các vị. Thưa, buồn vui là những điều nó rất là vô thường và phù hư. Chưa có cái vui nào nó đậu lâu nơi tâm thức các vị, cũng chưa có cái buồn nào nó trấn ngự các vị cả một ngày. Con mình đã đi học xa về, vừa bước vô nhà, vui không ạ? Vui lắm. Nhưng mà nó ở chừng một bữa là cái sự lo âu mình bắt đầu phát sinh rồi. Con bữa nào đi? Và nó nói mai nó đi, mốt nó đi, thì cảm thấy lòng mình hơi héo một tí rồi. Có những người bằng hữu, chí thân 30 năm rồi không gặp, đột nhiên lừng lững hiện ra, ghé lại thăm mình, cái nỗi mừng nó lớn biết bao nhiêu. Thế nhưng mà anh ở 10 ngày, mỗi ngày mình phải dâng cơm hầu nước, mỗi ngày mình phải bỏ công ăn việc làm, mình hầu hạ nói chuyện. Một hôm mình hỏi chứ, anh bữa nào đi vậy? Thế là mình muốn đuổi khéo người ta. Và thưa, rõ ràng là cuộc đời nó là như thế. Chưa có niềm vui nào đậu lại lâu trong tâm các vị, thì chưa có nỗi buồn nào nó ở lại hoài. Người ta nói tôi giận anh cả đời, nói mà chơi chứ. Chưa hề có một người nào giận cả đời mà sống được cả. Giận 5 phút thôi là máu mình nó đã đen, nó đã nhuộm độc, nó đã đổi dòng, nó đã làm cho gan của mình ngột ngạt khó chịu rồi. Người ta giận một chút rồi người ta quên. Thế nhưng mà gặp mặt người kia cái họ mời cái giận lại. Cho nên họ nói cho vui nó là tôi giận người kia cả đời, nhưng thực tế thì không có giận cả đời. Mà cái giận nó đến và đi như gió. Thế thì thưa các vị, thân ta nó theo với quy luật vô thường, trẻ và già, sống và chết. Cái buồn, cái giận, cảm thọ của ta nó cũng đến và đi, nó chưa bao giờ dừng. Cái mà nó sinh diệt nhanh nhạy hơn nữa đó là cái sự suy nghĩ này. Rõ ràng là nó đến, nó đi, nó sinh diệt vô thường, nó chưa bao giờ dừng. Thế mà mình nghĩ, tôi nghĩ cái này, tôi thấy cái này là đúng. Rõ ràng là ta chấp vào cái nghĩ đó là ta, ở mức độ cạn là ta tự hành hạ mình, ta tự làm cho đời sống mình bị cắt ngang với người. Niềm vui nó không có thể có mặt được. Và mình kiểm tra lại ba cái mức độ thôi: vật chất bên ngoài phù hư, hình hài này giả tạm, vui buồn này sinh diệt đến đi, những cái suy nghĩ mình nó cũng trôi như một dòng sông. Thế thì quay trở lại cái điều Đức Thế Tôn dạy là mỗi con người đều có tâm Phật bất động, đều là những vị Phật. Thì cái gì là vị Phật trong chúng ta? Và mình nhận ra được cái này, sống được với cái này thì gọi đó là người đó người tu. Chưa nhận ra cái này, thưa các vị, dù cho các vị làm bất cứ việc gì, các vị vẫn chưa phải là người thực tập giỏi. Và mình mở được cánh cửa này thì trong thiền môn gọi là mở được cánh cửa thiền để đi vào, nhận ra cái không gian bát ngát của lòng, nhận ra được tâm Phật chiếu sáng của chính ta. Và nhận ra được thì cái con đường đi về, tức là con đường thành đạt an lạc giác ngộ, nó sẽ rộng thênh thang. Và làm thế nào để nhận ra được? Ví dụ như ở mức độ cạn, cái ví dụ này thì các vị nhận ra rất dễ nè. Cái gì các vị gọi là của tôi? Cái đó là sở hữu chứ không phải là tôi. Đúng không ạ? Nhà của tôi, nó là cái bên ngoài. Chùa của tôi, nó là cái bên ngoài chứ không phải tôi. Tôi là cái người này, là chủ của sở hữu, phải không? Người thương của tôi có thể chết lên chết xuống vì người tôi thương. Thế nhưng mà tình cờ họ chết đi là tôi chắc tôi cũng phải sống thôi, chứ tôi không thể chết theo được. Mạng sống là nó rất quý mà. Và đó là mình nói cái chuyện là người ta cảm thông nhau và hai tâm hồn nó có cùng một cung bậc, họ cảm thông nhau rất là sâu sắc. Thế thì người thương họ chết, họ cũng eo xèo, họ khổ sở khoảng chừng vài tháng rồi đâu vào đấy à. Rồi ông cụ tôi mất, tôi tưởng bà già tôi mới chết theo thiệt. Thế mà rồi bà cũng sống nhanh, tới bây giờ 80 tuổi rồi bà có chết đâu. Và lúc ông cụ tôi mất thì năm đó cái đứa em út bà còng bồng trên tay, nó chưa biết đòi đòi bú mà. Nó đòi bà cụ cho bú, nó chỉ gọi cái tiếng hu hu thôi. Thế mà bây giờ nó 40 50 tuổi rồi. Rõ ràng là chưa ai thưa chứ ai buồn đến nỗi chết. Và người thân ta có thương lắm thì cũng là bên ngoài người thương của tôi chứ không phải tôi. Có đúng không ạ? Con của tôi chứ con không phải là tôi. Nó là sở hữu của ta. Nó ở trong người ta thì nó là ta. Nó thở hơi thở của ta. Ta ăn thì nó theo cái sự ăn của ta mà nó no. Ta thở thì nó theo hơi thở ta nó sống. Nhịp tim ta đập thì nó đập theo nhịp tim của ta. Nhưng mà khi nó rời hình hài của mẹ, nó có đời sống riêng của nó. Nó thở hơi thở của nó. Nó có sự nghĩ suy của nó. Nó không bao giờ nói nó lệ thuộc ta. Và nếu mình có thể nhìn ra được điều này thì thưa, cái gì là của mình nó không phải là mình. Và mình nghĩ được điều này thì mình đã cắt đứt được rất là nhiều cái phiền muộn nó đỏ đài mình. Và mình cũng làm được một điều, nhận diện được cái gì của mình thì nó không phải là mình. Rồi cái thân này mình hay của mình? Thân của tôi chứ không phải thân là tôi. Các bạn nhớ vậy. Tôi là chủ của thân chứ tôi không phải là thân. Tôi biểu tay tôi đưa ra nó nghe lời nó đưa. Tôi biểu nó kéo vô nó nghe lời nó kéo. Tôi biểu nó nghiêng đầu nó nghe lời nó nghiêng đầu. Thế thì cái làm chủ của thân này nó nằm ở đâu chứ nó không phải là thân. Thân là sở hữu của tôi. Các vị nhớ, mình nói tôi đói, nói trật. Tôi biết thân đang đói, nói như thế thì nó trúng. Cái nhu cầu của thân nó đang cần nạp năng lượng vào, nạp nhiên liệu vào để nó đốt cháy, để nó hoạt động. Tôi biết là thân tôi nó đang có cái nhu cầu đòi hỏi tôi ăn. Chứ tôi không phải là người đang đói. Thân đang đói mà tôi là người biết thân tôi đang đói. Không biết mình nói như thế nó có đủ dễ hiểu hay không. Nó không phải triết lý gì đâu. Nó là cái điều rất thật thôi. Rồi tôi buồn ư? Sai. Tôi biết cái buồn đang có mặt trong tôi. Buồn nó đến và đi mà. Có những lúc tôi không buồn, có những lúc tôi buồn nhé. Buồn nó như mảnh mây trôi ngang qua bầu trời. Tôi là người nhìn thấy mây bay chứ tôi không phải là buồn và vui. Các vị nhớ được điều này thì các vị nhận ra được cái gì là Phật của các vị. Cái gì không phải là Phật thôi à. Buồn đến và đi, vui đến rồi đi. Mà tôi là cái người đang biết buồn đến và đi chứ. Rồi sau một tình của vui buồn là cái gì? Cái sự suy nghĩ này. Tại sao ta gọi sự suy nghĩ nó sâu hơn tầng vui và buồn? Tại sao? Thưa, không hề có cái vui cái buồn nào mà không có cái ý nghĩ thầm thì của ta làm cho nó sinh khởi và gia cố nó cả. Tôi muốn vui ư? Thưa, rất dễ. Tôi chỉ cần gợi trong tâm thức tôi một chút kỷ niệm về niềm vui của quá khứ, của những ngày sum họp, của những lúc bạn bè gặp mặt. Tôi nói thì thầm một vài câu, nhớ lại cách đây mấy năm mình đã từng gặp những người bạn nè, đã từng chè chén nè, đã từng uống trà nè, đã từng trao đổi những câu chuyện rất là hay nè. Hoặc tôi có thể gợi lại trong tâm thức tôi một cái câu chuyện vui cười nào đó. Vui được không? Vui chứ. Tôi làm chủ được cái vui buồn mà. Thế thì những cái vui buồn nó sinh khởi từ cái nền của cái tiếng nói thầm thì. Suy nghĩ nó là một dạng tiếng nói thầm thì. Tôi nói cho các vị nghe thì đó là ngôn ngữ được biểu hiện ra miệng. Nhưng mà sẽ có những lúc các vị không nói trước mặt người kia mà trong này các vị đang nói. Có trường hợp đó không? Thưa có. Mình đụng mặt người kia cái mình nói cái mặt dễ ghét. Nhưng mình giải chi mình nói ra miệng, mít lòng nhau. Mình nói thầm thầm trong đây. Mình rủa người ta biết mấy mà người ta đâu có nghe. Mình chửi người ta thậm tệ mà họ không nghe. Thì cái câu nói ấy nó thầm thì trong đây. Ta gọi là sự suy nghĩ. Và cái sự suy nghĩ này thưa các vị, nó đến và nó đi. Và nếu mình tinh tế một chút thì mình nhìn được nó. Phải không ạ? Cho nên ta gọi sự suy nghĩ của tôi chứ không phải tôi suy nghĩ. Nói cái kiểu của một nhà tư tưởng nào, tôi tư duy tức tôi hiện hữu là anh chàng nó rất ư là cạn cợt. Thưa không phải. Tôi nhìn được cái sự tư duy của tôi. Cái sự suy nghĩ của tôi có khi nó có cùng không. Nhưng mà cái nhận biết của tôi luôn có mặt. Tôi thông minh á, thì sự suy nghĩ nó đi ngang, nó lướt ngang qua như tôi nhìn cái hàng chữ quảng cáo vậy nè. Phải vậy không? Hàng chữ quảng cáo là cái bị tôi nhìn thấy và tôi là người nhìn thấy hàng chữ kia. Và các vị quay vào bên trong, các vị nhận ra các vị là cái nhận biết sự suy nghĩ, chứ các vị không phải là sự suy nghĩ. Các vị là sự nhận biết vui buồn, chứ các vị không phải là sự vui buồn. Các vị là cái sự nhận biết thân này của tôi, chứ các vị không phải là thân này. Ở từng cạn, ta đồng hóa mình vào của cải, ta rất là khổ sở vì của cải mất còn. Ta đồng hóa mình vào người thương, ta khổ sở vì người thương của ta. Ta đồng hóa mình vào thân này, ta khổ sở vì cái thân. Ta đồng hóa ở từng tinh tế là cái vui buồn là tôi, thì ta khổ sở vì những vui buồn đến đi. Mà mình cắt được tất cả những cái mình lặng vào chiều sâu hơn nữa thì mình thấy mình là cái nhận biết vui buồn. Thế thì mình cắt được biết bao nhiêu nỗi niềm phiền muộn của một đời người. Mình cắt được cái dòng chảy của tư duy. Nói cắt nhưng mà không cần cắt gì đâu. Mình chỉ cần an trú ngay nơi cái sự nhận biết tư duy. Thì cái ngôn ngữ chuyên môn của nhà Phật gọi là an trú ngay nơi chánh niệm hiện tiền. An trú nơi tâm Phật bất động. An trú nơi niết bàn của tự tâm, hay là cái ngôn ngữ nhà thiền thường dùng đó là anh nhận ra cái diện mục mặt mũi thực của anh sống được với cái mặt mũi thực của anh, sống với tâm Phật của anh. Và được như thế thì thưa các vị là vui buồn đụng đến các vị được không? Thưa làm sao mà đụng được? Dĩ nhiên là ta cũng có vui buồn, cái cảm thọ vui buồn là điều gì? Tất nhiên nó sinh khởi trong ta. Nhưng mà vui buồn là cái bị ta nhìn thấy, nó là cái của ta chứ nó không phải là ta. Thế thì các vị đi ngang qua những cái vui buồn phiền muộn của đời người rất là nhẹ, gọi là vượt tất cả những cái sầu bi khổ ưu não. Và trong văn học Bát Nhã thì gọi là khi anh sống được với cái năng lực trí tuệ ấy thì anh vượt thoát được cái gì? Vượt thoát tất cả khổ ách một lần là vượt thoát. Tại sao vượt thoát được khổ ách? Thưa, cái mà ta gọi là khổ là cái gì? Mình luyện mình vào vui buồn cho nên mình thấy mình khổ. Người ta xúc phạm mình một câu, mình cảm thấy lòng mình nó trĩu nặng, nó giận, nó buồn, nó tức. Và mình luyện mình vào đó, mình thấy mình là nó cho nên mình bị khổ. Còn bây giờ cái đó nó vẫn còn chứ không phải hết, nhưng nó là cái bị mình nhìn chứ không phải mình. Mình là người nhận diện được nó sinh và diệt trong tâm mình. Nó như mây trời bay, nó như mảnh khói, mà mình là ánh sáng mặt trời rọi nó, thấy nó. Mình là không gian mênh mông để cho nó có mặt. Nó có mặt, nó vẫn vơ thôi, mà ta vốn là bầu trời thì tha hồ mấy thứ bay. Như vậy thì các vị vượt ngang qua tất cả những cái khổ ách rất là nhẹ. Quán tự tại Bồ Tát hành thâm văn nhã ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn dây không, độ nhất thiết khổ ách. Thưa, có nghĩa là các vị nhận ra các vị là cái sự nhận biết sáng ngời, gọi là thực hành sâu xa tuệ giác bát nhã. Thì ngay khi các vị an trú trong cái niệm bát nhã nhận biết như vậy thì ngũ uẩn trở thành không, không có gì khó khăn cả. Và các vị thử nhìn cái ngay cái lúc mà các vị đang ngồi nghe đây, lòng các vị không vui, không buồn, không hờn, không giận, không có lo âu về quá khứ, không có suy nghĩ về tương lai. Tâm các vị đang an trú ngay nơi đây, nhận biết tỏ tường từng lời tôi nói. Lúc bây giờ lòng các vị là có hay không? Không. Rỗng lặng hết tất cả những cái suy nghĩ miệt mài, rỗng lặng hết tất cả những cái lo âu phiền muộn. Các vị đang an trú ngay cái sự nhận biết hiện tiền, đón nhận từng lời tôi nói mà không có khởi một tiếng nói thì thầm gì, thì ta đang an trú trong tâm Phật bất động của chính ta. Ta đang an trú trong tuệ giác bát nhã hiện tiền, cũng có nghĩa là an trú trong chánh niệm hiện tiền. Thế thì thưa các vị, tu không phải là điều khó. Tu là cái việc mời sự nhận biết về có mặt để nhận biết tất cả những cái suy nghĩ đang diễn hành. Ta là người thấy nó mà ta không phải là sự suy nghĩ. Ta là người thấy cái vui buồn, ta không phải là cái vui buồn, mà ta là cái thấy ấy.
Nó có mặt ở đâu? Thưa đâu cần mời gọi, nó có mặt ngay nơi đây và giờ phút này các vị đang sử dụng. Không có cần tìm tàu đâu cả, không có cần phải đi qua năm non bảy núi hay là tỏ thiền hai thời ba thời gì mới có cái năng lực sử dụng, mà các vị đang sử dụng bây giờ và ở đây. Cái sự nhận biết các vị đang có mặt bây giờ và ở đây, mà mình cứ nghĩ tu phải tìm cái gì rất là cao siêu màu nhiệm, nó xa xôi lắm. Thưa không, nó đang có mặt và các vị đang sử dụng. Các vị chỉ cần mời sự nhận biết nó có mặt thì tức khắc mình sống được với đạo, tức khắc là năng lượng chánh niệm nó bừng sáng nơi các vị, tức khắc là định và tuệ nó liền có mặt. Có điều nó rất tội nghiệp cho đời sống chúng ta là chúng ta hay quên. Thế nào là hay quên? Vui đến cái mình thấy mình vui, buồn đến cái mình thấy mình buồn. Chứ mình quên một điều là vui và buồn nó có đến có đi, nhưng mà ta là cái nhận biết vui buồn đến đi với ta, không phải là vui và buồn. Và mình quên và mình nhớ nó cách nhau bao xa. Một đường tơ kẻ tóc chợt thì mình nhớ, bất thần thì mình quên, bất thần mình nhớ. Nó nhanh hơn trở bàn tay vô cùng. Và người xưa gọi là Phật và chúng sinh không cách nhau một đường tơ kẻ tóc nào cả. Chợt có, chợt không, chợt quên, chợt nhớ. Anh quên thì anh là vui và buồn, thì anh bị nhận chìm trong ba cõi, sáu đường, mênh mông trong ngã tử sinh. Anh nhớ, tức thì anh là người thấy cái vui, cái buồn, thì anh vượt thoát được vui buồn ngay, không có khăn gì cả. Một cái ví dụ mà tôi hay dẫn dụng để cho những người thiền sinh Mỹ họ học, họ tu rất là dễ, đó là có những người họ đang rớt cái dòng sông đó, bị nước sông cuồn cuộn nhận chìm họ, và dòng sông nó không sâu lắm, cho nên chân họ chạm được lòng sông, họ đạp một cái họ trồi lên được mặt nước, họ thở một tí cái nước nó lại nhận chìm họ. Và ta thử hình dung cuộc đời ta cũng giống như thế, mình bị cái dòng sông của vui buồn nó nhận chìm mình, mình ngoi lên mình thở được một tí cái mình lại bị dòng sông của vui buồn nó nhận chìm tiếp. Là sao? Thưa, mỗi lần vui đến, mình vui là mình bị dòng sông vui nó nhận chìm, dòng sông cảm thọ nó luôn trôi chảy nó nhận chìm mình. Buồn đến cái mình bị chìm trong nỗi buồn là mình cũng đang chìm trong dòng sông của cái buồn, rồi cái lo, cái bất an, cái sầu tủi, cái giận tức, cái băn khoăn, cái lo lắng, mọi cái đều trôi chảy và mỗi cái nó đến với ta thì ta đều bị nó nhận chìm. Nhưng mà có một phương pháp tuyệt vời Đức Phật dạy là anh chỉ cần chợt nhớ là anh là người đứng trên bờ nhìn dòng sông chảy. Thế nào là đứng trên bờ nhìn dòng sông chảy? Ta là cái nhận biết vui buồn. Cái người bị nhận chìm kia họ phải lội rất là cực mới leo lên được bờ. Nhưng mà thưa các vị, cái phương pháp của chánh niệm ta không phải leo lên đâu, không phải từ từ bò lên đâu, mà ta là, mà thoát cái là ta là người nhìn thấy dòng sông vui buồn. Quên thì ta là cái vui cái buồn, nhớ ta là người nhận biết vui buồn đang có trong ta. Thế thì các vị tức khắc vượt khỏi dòng sông vui buồn, đứng trên bờ nhìn dòng sông cuồn cuộn chảy. Thưa các vị, tu không phải khó, chỉ có mỗi một chữ nhớ và quên thôi. Nhớ thì ta là người thấy dòng sông chảy, quên ta là người bị nhận chìm nhanh vô cùng trong một tích tắc của đường tơ kẻ tóc. Các vị có thể làm Phật, các vị có thể nổi chìm trong ba cõi sáu đường chỉ bằng hai chữ nhớ và quên. Người khéo quay về nhận ra được điều này thì người đó nhận ra điều Đức Thế Tôn giải là mỗi người đều là một vị Phật. Tội nghiệp thay, tất cả chúng sinh trong cõi nhân gian đều có đức tướng trí tuệ của Như Lai, thế mà cam để cho mình nổi chìm trong cõi tử sinh, rất là tội nghiệp. Và ngài giác ngộ xong và các vị thiền sư giác ngộ xong thì cười khì, nó quá ra cái chuyện tu hành nó dễ như vậy, quá ra cái chuyện thành Phật có gì lạ đâu. Tu cực nhọc vô cùng rồi trở lại cái chỗ ban đầu, tưởng đâu thành cái gì ghê gớm quá là cái mình đã tự có. Thưa, Phật là cái tự có nó chính các vị, không phải là cái tìm cầu gì cả. Cái nhận biết là cái mà đã theo với các vị từ nghìn xưa. Các vị vừa sinh ra đời, các vị đã có cái nhận biết ấy.
Có điều mình quên, cho nên mình luyện cuộc đời mình vào những cái phù hư giả dối của nhân gian. Mình luyện vào vật chất để nổi chìm, luyện mình vào người thương, dính với người mình thương để khổ lụy trần ai, rồi chấp chặt mình là hình hài này để vui buồn bất an, chấp chặt mình vào những cái vui buồn này để mình bị nổi chìm như dòng sông nhận chìm. Chỉ cần ta nhớ ta là cái nhận biết, tức là cái tâm Phật sáng ngời đang sử dụng, thì liền tức khắc các vị vượt thoát dòng sông cảm thọ đang cuồn cuộn chảy, đứng ở trên bờ nhìn con nước lững lờ trôi. Chắc chắn một điều là tu rất là nhẹ và thành công rất là dễ. Và thưa đại chúng là nếu mình sống được như thế ấy, xứng đáng làm sao với một đời người. Bằng không thì thưa các vị, đời người chỉ tính bằng một chuỗi dài của lúc rời cái nôi đến nằm yên trong nấm mồ. Và cuộc đời dài 50 năm, 70 năm thưa không nghĩa gì cả. Chẳng qua sống nhiều hơn một chút, ngắn hơn một chút. Chứ cả một quãng đời dài chỉ có hai cái mốc là từ lúc nằm nôi cho tới lúc ở nấm mồ. Thế thì rất là tội một kiếp nhân sinh. Phải làm thế nào để trong một kiếp sống đừng để phí phạm mới là người đủ thông minh để vượt thoát, mới xứng đáng là người đệ tử của Đức Như Lai. Bằng không như thế thì ta tu một đời nổi trôi, có được chút thiện nghiệp, sinh lên cõi trời rồi rớt xuống nhân gian, rồi cũng nổi chìm trong ba cõi sáu đường tiếp. Cho nên xin các vị hãy trân quý từng ngày sống rất là miệt mài. Hãy nhớ rằng một là anh nhớ thì anh là Phật, hai anh quên thì anh liền cuộc đời anh vào ba cõi sáu đường để nổi chìm trong trong kiếp tử sinh, thế thôi. Rồi xin mời các vị chắp tay. Đừng đem con đức này hướng về khắp tất cả để tớ và chúng sanh đều trọn thành Phật. Gửi chân ngang massage tí. Ở đây chắc có một ít Phật tử chưa có dịp nghe tôi kể câu chuyện rất là vui ha. Hôm nay có một số các vị Phật tử từ Ban Huy Thuộc ghé lại đây thăm. Cái câu chuyện này rất là đáng nhớ. Tôi kể nó 1001 lần rồi đó. Giờ kể thêm lần nữa cũng không sao. Các vị nhớ câu chuyện này, các vị ứng dụng tôi được. Tôi có cái bệnh hay dài dòng ghê nha. Thường thường hồi hướng rồi còn nói thêm chút nữa. Anh chàng kia anh tới nhà một người bạn dự một buổi tiệc, và cái vũ hội đó nó kéo dài rất là mệt mỏi tới khuya rồi. Cái anh chàng anh lại anh cặp cổ một người cũng ngồi chơi với anh, nó nói nè, tôi nghĩ chắc cái buổi tiệc này nó kéo dài tới sáng cũng ngần ấy việc thôi, chán lắm, thôi về anh. Cái anh kia nói đúng đó, tôi cũng thấy như anh vậy, mình ở đây tới sáng thì cũng chừng nó việc thôi, cũng những bài nhạc như vậy thôi, cũng vẫn những cái thức ăn thế thôi, thôi về. Cái hai anh dẫn nhau đi một quãng rất là xa. Cái anh kia nói, ồ khoan anh, tôi nhớ rồi, tôi là chủ nhà, anh thì có thể về được nhưng mà tôi thì không thể về được, tôi phải trở lại chứ. Thưa các vị là nếu có một phút giây tình cờ nào các vị bị người ta kè cổ đi á, các vị hãy chịu khó nhớ là ta là chủ nhà, hãy trở về. Ai kè cổ ta đi, vui đến nó kè cổ mình đi cái mình thấy mình vui, buồn đến nó kè cổ mình cái mình thấy mình buồn, rất là tội nghiệp. Và cái anh chàng kia coi thế mà còn thông minh, anh còn biết quay về, anh biết anh là chủ. Còn thưa đại chúng là có khi một đời mình chưa bao giờ trở về được, mình cứ đi theo cái vui, cái buồn, cái hờn giận cả một đời người, để cuối cùng mình làm cái làn khói trắng bay trong trời, bất biến và cõi mong mung, rất là tội. Cho nên cái câu chuyện này rất hay ở chỗ là lâu lâu các vị hãy nhớ quay về, ta là cái nhận biết chứ ta không phải là vui buồn, ta là cái nhận biết chứ ta không phải là cái sự suy nghĩ. Cái này nó rất là dễ tu. Các vị thử ý thức là
Có những lúc mình nói mà mình thấy mình nói, có những lúc mình vui mình buồn, mình biến mất trong vui buồn, nhưng mà sẽ có những lúc là các vị cũng vui cũng buồn, nhưng mà mình thấy mình vui buồn, mình chiêm nghiệm mình vui buồn. Có những lúc mình hát mình biến mất mình trong lời hát, nhưng mà có những lúc mình vừa hát mình vừa chấm điểm mình được, mình vừa làm giám khảo được. Có chứ. Và từ cái kinh nghiệm đó thì các vị khéo thương lấy chính mình, các vị quay về tự học nơi đời sống của chính mình, các vị tu rất là dễ. Không có ông thầy nào giỏi cả. Nghĩa là không có ai giỏi để giúp cho các vị mở được con mắt để các vị tu đâu. Không có một vị hòa thượng, một vị thiền sư nào giúp cho các vị thành Phật hết. Các vị phải là thầy của chính mình. Phải là người thông minh quay về nơi chính mình, học nơi đời sống của chính mình. Có ông thầy giáo nào nói tôi dạy học trò giỏi không? Không. Thầy giáo, cô giáo mà giỏi nhất thì chỉ dạy được những người họ biết học, họ mới giỏi. Giỏi mà dạy được những cái tên nó bất trí mà nó giỏi được thì mới là thầy giáo giỏi. Giỏi là cái bản chất đã có sẵn trong học trò. Và Phật là cái có sẵn trong ta, chứ không ai làm ta thành Phật được hết. Không có thiền sư hòa thượng nào giỏi làm các vị giỏi hết. Các vị phải là người tự tu các vị mới giỏi thôi. Nói như thế để mình tu mà đừng có lệ thuộc bất cứ ai hết. Nói như thế nghĩa là bất hiếu với các ông thầy đâu nghe. Nói như thế đúng cái tinh thần của Đức Phật dạy. Hãy quay về an trú ngay nơi hải đảo của chính tự thân. Quay về học nơi chính mình. Ta một niềm kính trọng với các bậc thầy, nhưng mà ta không phải là tôi tớ các bậc thầy. Thưa Đạo Phật không có dạy chúng ta làm nô lệ. Chắc như thế. Cho nên thưa các vị, các vị hãy đủ thông minh quay về, để đủ hồn lực đứng lên trên đôi chân của mình để làm cho cuộc đời mình có niềm vui và thành Phật. Chứ không có nghĩa là mình tu rồi mình làm nô lệ ai cả đời, không phải vậy. Và rất là trong truyền thống nhà thiền, các thiền sư mà thiền sư thứ thiệt ấy, không có dạy người ta làm đệ tử, mình dạy người ta làm thầy, chứ không phải dạy làm đệ tử đâu. Và Đức Thế Tôn ngày xưa dạy mình làm Phật, chứ không phải dạy mình làm đệ tử ngày cả đời. Chắc như vậy. Đức Thế Tôn ngày xưa nói như vậy, tôi lặp lại thôi nghe. Thôi ngoài đứng dậy, tôi nói tiếp.